Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy ngày qua mình đêm nào cũng nói hộ niệm, chư vị có thấy có lợi ích không? Chương trình này có lợi ích không? Có thiệt không? Yes, có. Nếu mà chư vị thấy có thì ráng cố gắng mà loan truyền cái pháp hộ niệm này ra. May đâu những người mà gặp được cái cơ hội này, người ta phát tâm tin tưởng, rồi người ta lo tu hành, niệm Phật, ta đi chuyên nhất, thì người đó có hy vọng khi mà cuối đời người ta được hộ niệm rồi vãng sanh. Nếu mà có tới hộ niệm mà người đó không tin, người đó không biết hộ niệm, người đó hồi giờ không tu hành qua, cũng khó mà cứu lắm đấy, không dễ đâu. Xin thưa với sư cô cùng chư vị, không dễ đâu. Cho nên nếu chư vị thấy mà có lợi ích đó, thì mong chư vị phổ biến cái phương pháp hộ niệm ra. Hy vọng là cái duyên chúng ta phổ biến ra có được vài người vãng sanh. Chư vị cứ tưởng tượng đến một người, chúng ta chỉ cần cứu hai người thôi. Rồi cái người vãng sanh đó đó, người ta biết được, ta tin tưởng, ta phổ biến ra được hai người nữa thôi. Cứ một người cứu được hai người, bảo đảm được cái đó, mình thấy mình cứu rất nhiều chúng sanh nữa đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói phần hộ niệm tổng quát, câu số 8 và trang thứ 13. Cái phần G đó. Người tu hành lâu năm thì không cần hộ niệm cũng được vãng sanh. Đúng không chư vị? Rất nhiều người cứ nghĩ rằng là mình tu hành là được vãng sanh. Không. Không phải dễ như vậy đâu. Thứ nhất là đường tu có vạn cách, điểm về có vạn phương. Chưa chắc gì một người tu hành lâu năm mà họ muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một là không biết Tây Phương Cực Lạc, hai là họ không muốn vãng sanh về đó, mà muốn trở lại làm người, muốn gia tài, điện sản, sự nghiệp gì đó, muốn lên cánh trời gì đó, có nhiều nơi lắm. Thành ra vì không muốn vãng sanh Tây Phương cho nên không thể nào được vãng sanh Tây Phương. Cái thứ hai nữa là có nhiều người muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà công phu không đủ. Cứ tưởng rằng là mình tu nhiều năm, mình niệm Phật là được vãng sanh. Xin thưa với chư vị là không phải như vậy. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì làm sao cái người đó trong lúc xả bỏ bao thân, người ta vẫn giữ vững cái niềm tin vào pháp niệm Phật. Ý nguyện vãng sanh của họ vẫn tha thiết, vẫn chí thành. Và người ta tranh thủ niệm cho được câu A-di-đà Phật. Đây là cái điều vô cùng khó khăn, không phải đơn giản. Có nhiều người cứ niệm 10 niệm sanh Tây Phương cho nó dễ dàng. Thành ra người ta ý y. Cứ tưởng mình tu như vậy là ngon, mỗi ngày tới đây thờ khó tiếng như vậy là đủ. Xin thưa với chư vị không đủ. Làm sao người nào bảo đảm được là lúc lâm chung người ta vẫn còn tín, vẫn còn nguyện vãng sanh, vẫn còn niệm câu A-di-đà Phật, thì khi tắt hơi họ đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc luôn. Còn nếu mà lúc đó bị chướng nạn chập trùng hiện ra, xin thưa thẳng với chư vị, một câu A-di-đà Phật không biết chữ nào là trước, chữ nào là sau. Một cái lòng tin lúc đó không biết đường nào mà tin nữa. Tại vì chữ tin là T-I-N mà không biết nữa. Đừng có tưởng là đơn giản. Vì lúc đó cái tâm ý hải kinh rồi, cảnh giới hải hùng rồi, đe dọa từng phút từng giây một. Chính vì thế cho nên cái tâm hồn bâng loạn, sợ hãi, kinh hoàng, nhất định đi theo những cảnh giới xấu trong tương lai. Cho nên xin thưa với chư vị, không phải là nói tu hành lâu mà được vãng sanh. hoàn toàn không phải đâu. Mong chư vị chú ý mà nên cẩn thận, đừng quá ý ý. Một câu khác, người niệm Phật đã được tam muội thì có thể không cần đến hộ niệm. Ngoài ra ai cũng cần đến hộ niệm, đúng không chư vị? Người niệm Phật tam muội tức là họ đã đi vào cái cảnh giới của là nhất tâm bất loạn đấy, gọi là niệm Phật tam muội, tức là cảnh giới nhất tâm bất loạn. Nếu mà chư vị niệm Phật đến cảnh giới nhất tâm bất loạn thì có thể chư vị không còn hộ niệm nữa. Cho nên ở nhiều nơi người ta cũng chủ trương là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn không còn hộ niệm. Điều này nên tuyên dương họ, cầu mong cho họ được cái nhất tâm bất loạn. Tại vì nhất tâm bất loạn thì không còn chi với hộ niệm. Hộ niệm chỉ dành cho những người yếu, những người dở, những người tệ, những người muốn nhất tâm nhất cũng được. Còn nếu mà chúng ta cố gắng một thời gian quá lâu nhưng mà tâm ý vẫn loạn động như thường, lúc đau lúc bệnh vẫn còn khổ sở khó khăn, gặp thế sự, sự đời, sự đạo gì đó làm cho mình phiền não, thì xin thưa với chư vị, phải chú ý vấn đề hộ niệm. Phải chú ý vấn đề hộ niệm. Nếu không có hộ niệm thì nhất định khi mà xả bỏ bảo thân không cách nào mà trốn thoát được cái ách nạn. Chính vì thế mà rất nhiều người tu hành rất là lâu nhưng khi xả bỏ bảo thân thể hiện một cái sắc tướng không tốt, một cái thân tướng không đẹp. Đây là một cái chứng minh cụ thể rằng là đời sau họ gặp khó khăn rồi, không phải đơn giản đâu. Khi mình đi hộ niệm cho một người mà sau 12 tiếng đồng hồ mình thăm thân thấy thân tướng đẹp vô cùng, mềm mại, sắc tướng tươi hồng, mình mừng hết lớp rồi đấy. Xin thưa quý vị, mừng hết lớp rồi đấy. Những cái thoại tướng này không bảo đảm chắc chắn họ được vãng sanh, nhưng mà ít ra gì họ cũng vượt qua ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chắc chắn họ vượt qua được đấy. Lấy cái vấn đề này mà ứng chứng đa mình coi tới hồi giờ, những người thân của mình, bà con, vợ chồng, cha mẹ, anh em, ra đi có người nào được như vậy không? Bảo đảm mình tìm tới 1.000 người, tìm ra 1-2 người không có. Đừng có khinh thường, 1-2 người không có đấy. Tức là 1.000 người đó, nếu mà có 1-2 người có thì 1.000 người chết đó thì 998 người bị nạn đấy, nạn tam đồ đấy. Tức là lấy cái đần đó là ứng chứng biết liền. Người sống thì có thể hy vọng bất cứ người nào, nhưng mà người chết thực sự đã đi vào cảnh giới vô cùng tối tăm, họ không may. Tại sao vậy? Tại vì đường tu không vững, mà lúc lâm chung không có người biết hộ niệm để mà dìu dắt họ, để mà giúp đỡ họ. Cho nên xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm nó đơn giản vô cùng, dễ dàng vô cùng, nhưng nhiều người không chịu tin. Vì không chịu tin lơ là, cho nên nhiều khi thấy người thân của mình ra đi xong rồi thì nghĩ lên nghĩ xuống nghĩ đủ thứ hết trơn, nhưng mà thực tế nó có cái chỗ ấn chứng. Đó là người nào ra đi mà thân tướng mềm mại tươi hồng thì họ mới có khả năng trở lại làm người. Còn nếu những người mà ra đi thân tướng cứng đờ, mặt xanh tái lên, nhìn sắc tướng nó hãi kinh, nhất định trở lại thân người không được. Lời Phật nói thực sự không sai. Thọ nhường thân năng đắc, chết rồi không dễ gì lấy lại thân người. Tại vì không biết cách tu, không biết cách tu. Cho nên mình thấy cái hộ niệm, xin thưa với chư vị, hộ niệm chư tổ đã nói hàng ngàn năm qua, Phật đã nói 3.000 năm qua rồi trong kinh điển, mà nhiều người lơ là. Vì lơ là cho nên cứu độ chúng sanh không được, thực sự là oan uổng. Câu y: người được hộ niệm nếu không được vãng sanh thì cũng hết bệnh, đúng không chư vị? Câu này hoàn toàn sai. Câu này hoàn toàn sai. Có nhiều người nói kêu người ta tới hộ niệm xong nhờ Phật gia trì cho mình hết bệnh.
Nếu một người nào mà muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà cứ thầm cầu hết bệnh thì lúc đó
dỗ có 1.000 người tới hộ niệm cho họ. Họ ra đi thần tướng cũng cứ ngắt. Mặt mày cũng tái xanh. Thần tướng cũng không có gì mà vui tươi cả. Tại vì sao? Mà một đời họ niệm Phật mà sau cùng họ bị như vậy? Tại vì họ vô tình đem cả một cái đại pháp của Đức Thế Tôn cứu độ người đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Họ lại dùi vào trong cái thân xác này. Sai là chỗ vậy. Phật dạy niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Tín hành quyền này đủ vãng sanh. Người ta lại cầu mong cho sống thêm. Vô tình đem cả một đại pháp của Đức Thế Tôn cứu cái thần thức linh hồn của người đó. Đời sau không chung vào cái gọi là bàn sanh, không bị lạc vào cái ngàn hàng ngạ quỷ, không rơi xuống hàng địa ngục, vượt qua 6 đường luân hồi, đi thẳng về Tây Phương. Mình lại áp dụng cái phương thức đó để cầu cho cái thân này còn sống thêm, thân này còn khỏe mạnh. Vô tình cục thịt này còn chút 3 ngày nữa là tan, nếu mà con chôn là thôi, mà cứ đòi sống thêm. Vì đi sai nước cờ, vì đi sai cái phương pháp cho nên không được Phật gia trì. Cho nên có những người nào mà cứ nguyện cho con, nếu mà thân mạng con chưa hết thì cho con hết bệnh. Nếu mà thân mạng con hết rồi cho con đi cũng được. Đây là cái nguyện đưa đò, cái nguyện của những người không tin pháp môn niệm Phật. Cứ tưởng là Phật cho mình hết bệnh là mình hết bệnh. Nhưng mà giờ nhắc đi nhắc lại cho chư vị rất nhiều. Cái bệnh của mình do nghiệp và ứng hiện ra. Nó có nhân quả đàng hoàng. Vì mình tạo cái nhân chúng chẳng tốt, gọi là nghiệp chướng. Chướng là gì? Chướng ngại. Chướng ngại lúc nào? Sinh ra bệnh. Còn mình cứ cầu Phật cho mình hết bệnh là điều sai lầm. Tại vì đây là nhân quả của chính mình, không phải của Phật. Phật chỉ nói là niệm Phật nguyện vãng sanh, coi thường cái bệnh đi. Vô tình vì coi thường cái bệnh cho nên tâm lực mình mạnh, vô cùng mạnh, nó vượt qua cái ách nạn đó mà mình đi về Tây Phương. Khi mình vượt qua cái ách nạn của nghiệp chướng thì tự nhiên cái bệnh hết, chứ không phải là mình cầu hết bệnh mà hết bệnh. Chứ vì cứ đi trên thế gian này tìm đi, những người nào mà cầu miễu cầu trời cầu Phật thì hết bệnh, người ta có hết bệnh hay không? Nhưng mà những người không sợ bệnh họ lại không là hết bệnh. Họ coi thường hết bệnh. Tại sao? Tâm lực họ nó vượt qua cái nghiệp chướng. Mong chư vị hiểu được chỗ này, ráng cố gắng. Mình mỗi ngày học một chút, cố gắng nắm cho vững cái nguyên tắc để cho một đời này mình vãng sanh thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai mát dịu ánh trăng rằm, ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.